vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Tâm xin kính chào quý vị Phật tử và đồng hương. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Hương Từ Bi tuần này, Lê Tâm xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện nhỏ có thật mà Lê Tâm đã được nghe. Một cô gái trẻ tham dự một buổi trà đàm, cô đã nói lên suy nghĩ thật của chính mình như sau. Tôi không tin những gì mà tôi chưa từng trải qua. Khi mẹ tôi quỳ lạy trước tượng Phật, và tôi cũng quỳ lạy. Tuy nhiên tôi thưa trước mặt Phật Tổ là con chẳng thấy Phật đâu cả, con chỉ nhìn thấy một bức tượng xi măng mà thôi. Đôi khi tôi rất ghét một người, ghét đến nỗi chỉ nghĩ đến người đó thôi là đã thấy nóng nảy trong người, nghe ai nhắc đến người đó tôi đều khó chịu. Tôi cảm thấy thật bế tắc. Nhưng sau này, khi tôi học hỏi giáo pháp của Đức Phật và thực hành tu tập mỗi ngày, tôi hiểu ra người làm tôi ghét đó đã cho tôi một cơ hội để hóa giải tâm tôi. Lúc này, khi quỳ gối tại Phật đường, tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi không biết gọi tên nó là gì, nhưng điều đó là có thật. Thưa quý vị, lời nói cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, sách vở và chữ viết cũng chỉ là phương tiện. Chỉ có sự thực hành, tu tập mới giúp người Phật tử chuyển hóa thân và tâm. Chỉ có thực tập chuyên cần mới khiến cho người tu hiểu đúng về nhân sinh và cuộc đời. Lê Tâm nghĩ, cô gái trong câu chuyện nói trên chỉ có thể hiểu được bài học mà người cô ta ghét dạy cho cô sau một thời gian dài tu tập. Lê Tâm cho rằng cô gái đã hiểu đúng về người mà cô ghét đó. Sự hiểu đúng cũng chính là kết quả mà người Phật tử phải nỗ lực tinh tấn thực tập thì mới đi đến sự hiểu đúng này. Quả là thật khó phải không thưa quý vị? Trong chương trình Hương Từ Bi tuần này, Lê Tâm xin mời quý vị cùng tìm hiểu về sức mạnh của sự tinh tấn. Chánh tinh tấn là một tâm sở và là chi thứ sáu nằm trong bát chánh đạo. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị thưởng thức giọng đọc của Tuyết Lê qua bài viết Bài học từ sinh hoạt hàng ngày của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Câu chuyện được trình bày dưới hình thức một lá thư của người cha gửi cho các con của mình. Tác giả Victor Chen, Hằng Như Việt Dịch. Xin mời quý vị lắng nghe.
Lina và Kira yêu quý. Bây giờ các con đã 16 và 19 tuổi rồi, bắt đầu hoạch định cho cuộc sống của chính mình. Thời gian qua là chuỗi ngày dường như vô tận, chúng ta chỉ mải mê ngồi đó và tán gẫu suốt ngày. Chà tiếc thời gian chúng ta hoang phí rong ruổi ngoài bãi biển và những chuyến đi chơi dài ngày, trong lần đi cắm trại ở Westphalia của gia đình mình, trong khi các con chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì cha bảo. Một câu chuyện cha muốn chia sẻ với các con là về buổi sáng cha có dịp sống với Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Đây là một sự trải nghiệm có ý nghĩa sâu sắc của đời cha. Mấy tiếng đồng hồ cùng Ngài đã cho cha hiểu rõ cách Ngài sử dụng thời gian cho riêng mình, đằng sau ánh hào quang của Ngài. Ngài hầu như không nói gì nhiều với cha trong buổi sáng hôm ấy, nhưng những gì Ngài làm đã nói thay Ngài rất nhiều và có liên quan đến tất cả chúng ta. Do đó, cha quyết định viết thư này chia sẻ với các con. Thời điểm ấy, khi đang viết bản thảo cho cuốn The Wisdom of Forgiveness, Trí Tuệ của Sự Tha Thứ, cuốn sách cha viết chung với Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài mời cha đến cùng Ngài trải qua một buổi sáng tại tịnh thất của Ngài ở Haramsala, Ấn Độ. Cha đã từng cùng Ngài đi qua 4 châu lục và nhiều lần thực hiện phỏng vấn cùng Ngài. Nhưng cha chưa bao giờ có được cơ hội vào nơi tịnh thất của riêng Ngài. Chỉ một lần thôi, cha đã không ngại thức dậy vào lúc nửa đêm với cha. Có thể nói như vậy, lúc nửa đêm các con ạ, lúc 3 giờ 45 phút sáng, cha đang ngồi trên một tấm thảm nhỏ đặt trên nền nhà ở trong phòng hành thiền của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Không gian nơi đây thật yên tĩnh và kỳ diệu, trang nhã nhẹ nhàng. Trong phòng có bày trí một chiếc bàn, một góc dành để ngồi thiền và một khu vực nhỏ để ngồi và dùng bữa. Có nhiều chiếc kệ trưng bày các loại pháp khí bằng đồng đủ các kích cỡ lớn nhỏ và nhiều giá sách đựng các tập kinh viết bằng chữ Tây Tạng. Những tấm rèm dày che cửa sổ buông dài từ trần nhà đến sàn, và trong ánh sáng mờ mờ trước lúc rạng đông, cha có thể thấy thấp thoáng ảnh hiện dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Vào thời điểm mà chỉ có những chú chó không chủ ở ngoài đường phố thức dậy, Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã bắt đầu một ngày của mình bằng việc lễ lạy. Từ tư thế đứng, Ngài buông dài người ra sàn nhà, với chỉ một tấm đệm mỏng trải trên tấm ván đủ cho phần thân mình. Hai tay Ngài đưa thẳng lên khỏi đầu, lòng bàn tay tựa vào miếng vải vuông, tạo nên một góc với các ngón tay đang chỉ thẳng trên trần nhà. Rồi với một động tác điêu luyện, Ngài trượt hai tay xuống dần đến đùi, để lấy đà chống đỡ, gấp người về vị trí quỳ trên gót chân, rồi đứng thẳng lên. Ngài đặt lòng hai bàn tay lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng đưa dần xuống ngực, và trượt người nằm dài trên sàn trở lại. Thế rồi Ngài tiếp tục quy trình như vậy nhiều lần. Cha quên đếm một lát, nhưng cha ước chừng Ngài lại theo cách như vậy ít nhất là 30 lần. Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã lại như thế hầu như mỗi ngày trong suốt cuộc đời Ngài. Và nếu có ai đó đếm suốt lần Ngài lại, cha đoan chắc rằng phải hơn 1000 lần lặp đi lặp lại như thế trong suốt hơn 70 năm qua. Sau khi lạy xong, Ngài đến máy đi bộ, tức máy tập thể dục, đặt ở góc cửa sổ. Ngài treo sư chuỗi niệm Phật trên một thanh nắm cạnh cái khăn choàng và bắt đầu bước nhanh trên thanh trượt của máy tập, đang di chuyển. Hầu như ngay tức khắc, Ngài nhắm mắt lại theo điệu nhạc phát ra từ máy, và cứ thế, Ngài thực hành thiền khi đang tập thể dục. Điệu nhạc dành cho thiền hành có tiết tấu nhanh hơn. Sau khi tắm, Ngài Đạt Lai Lạt Ma đưa cha đi vòng bên ngoài tỉnh thất của Ngài. Những dặng núi bao quanh vẫn còn chìm trong màn đêm, hầu như mặt trời chưa chạm tới. Những làn khói mỏng cuộn tròn bay lên từ những ống khói ẩn khuất đâu đó, từ từ lan nhẹ trong làn sương lạnh. Xa xa dưới thung lũng Kangra, lác đác những tia sáng từ các phố thành Ấn Độ có thể nhìn thấy ẩn hiện từ xa. Còn quá sớm, chim vẫn chưa gọi đàn. Ngài Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu từ đằng xa, hòa mình vào không gian yên tĩnh để tất cả các căn của Ngài hòa quyện vào sự thanh tịnh đến huyền diệu của môi trường xung quanh. Ngài thật bình an trong hiện tại, không hề dao động mảy may với sự hiện diện của cha bên cạnh. Khi quan sát Ngài, cha đứng đó trong tĩnh lặng, một tay chạm nhẹ vào rào chắn bằng kim loại sơn màu xanh, sự thanh thoát không bút mực nào có thể tả được đã chạm vào trái tim cha. Trời lạnh, nên Ngài và cha không ở lâu bên ngoài tịnh thất. Ngay sau khi trở lại phòng, Ngài lập tức ngồi thiền, Ngài ngồi trên tấm tọa cụ trải sau chiếc bàn, có một tấm pano bằng gỗ cụ nhũ vàng hình tròn đặt phía sau lưng Ngài. Ngài gỡ đuôi kính ra khỏi mắt, thần thái thanh thoát, hiện thân của sự sống viên mãn nhất, được thể hiện trọn vẹn nơi Ngài. Có vết thâm quầng ở dưới mí mắt, và những nếp nhăn chạy dài từ hai má đến cằm Ngài. Khuôn mặt Ngài thật bình thản, nghiêm trang và đầy trí tuệ. Khi Ngài Đạt Lai Lạt Ma hành thiền, Ngài luôn rung lắc thân mình, nhịp nhàng như cái máy, đôi mắt Ngài khép hờ, nhưng cha có thể thấy thỉnh thoảng con ngươi Ngài di chuyển nhẹ trong hố mắt. Có những lúc con ngươi đưa lên, cha có thể thấy tròng trắng trong mắt Ngài. Hai bàn tay Ngài đặt trên đùi, các ngón tay Ngài gõ theo một cách nhịp nhàng. Cha cảm thấy không thoải mái, có cảm giác như sự hiện diện của mình đã xâm phạm vào không gian vô cùng riêng tư này. Một điều chắc chắn rằng Ngài Đạt Lai Lạt Ma đi vào một trạng thái sâu lắng và vô cùng đặc biệt. Sau đó, Ngài có chia sẻ với cha rằng, khi hành thiền, tâm Ngài không hoàn toàn tĩnh lặng theo cách nói của các thiền sư. Một cách năng động, tâm Ngài định hướng những mong muốn hoạch định Ngài sẽ làm trong ngày, ngập tràn với ý niệm làm thế nào để tâm từ bi phát triển sâu rộng hơn. Ngài mong ước đem tâm từ trải đến mọi người và giúp họ vơi đi nỗi khổ bằng bất cứ cách nào Ngài có thể. sự phân tích hợp lý trong lúc này giúp Ngài nuôi lớn trí tuệ, để thấy rằng bằng cách trải tâm từ đến người khác, bản thân Ngài vẫn có được lợi ích là tâm trở nên an tịnh. Cha vẫn luôn nhớ về mấy tiếng đồng hồ quý báu cha có mặt cùng Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Ngài chẳng dạng cho cha những giáo lý cao siêu nào, cũng không phải theo cách thông thường. Hầu như trong mọi lúc, Ngài không đoái hoài gì đến sự có mặt của cha. Nhưng các con có thể nói rằng, cha đã học được những điều quan trọng, những điều không dễ dùng ngôn ngữ mà diễn đạt được. Yêu hai con nhiều. Cha của các con, Victor Chen.
Thưa quý vị, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã dạy về bốn khía cạnh của sự tinh tấn. Thứ nhất là khi một cảm xúc tiêu cực chưa phát khởi, thì đừng tạo cơ hội cho cảm xúc ấy phát khởi. Thứ hai là sự tinh tấn làm lắng dịu các hạt giống tiêu cực hoặc thay thế hạt giống tiêu cực khi chúng đã biểu hiện ra. Thứ ba là luôn luôn mời các hạt giống tích cực lên vùng ý thức. Và cuối cùng là hãy lưu giữ và nuôi dưỡng những hạt giống tích cực đó trong vùng ý thức của mình, đừng để chúng trở xuống vùng tàng thức. Nếu cứ điều đặn mỗi ngày, người Phật tử quán về những khía cạnh này một cách vui vẻ, bền bỉ, không sao lãng, thì có nghĩa là người Phật tử đang chế tác chánh niệm một cách tinh tấn. Kính thưa quý vị, có những biện pháp tinh tấn để giúp người Phật tử nuôi dưỡng những hạt giống tích cực. Ví dụ như trong một buổi pháp đàm, Lê Tâm từng được dạy là tự mình hãy đi đến một dòng suối nhỏ, nhặt lấy 3 hòn sỏi và đặt tên cho mỗi hòn sỏi một đức tính tốt mà mình có. Mỗi ngày, khi quý vị nhìn 3 hòn sỏi đặt trên bàn, quý vị sẽ nghĩ về những đức tính tốt mà mình đã có. Đó là một cách nuôi dưỡng những hạt giống tốt trong ta. Thưa quý vị, cũng có nhiều Phật tử thực tập tinh tấn bằng cách phát triển tâm từ bi. Hãy tạo cho mình một thói quen tự nhiên. Mỗi khi nhìn thấy một hành động bất thiện hoặc một điều gì khiến cho quý vị phiền não, lúc này quý vị thực tập làm lắng dịu những hạt giống tiêu cực đó bằng cách thầm cầu chúc cho những điều bất thiện đó trở nên thiện lương, những người đã khiến quý vị phiền não đó trở nên thoát khổ đau. Và cứ như vậy mỗi ngày, quý vị sẽ dần dần quên mất đi sự yêu ghét của mình mà chỉ còn lại sự yêu thương trong tâm hồn mà thôi. Đó chính là sức mạnh của tinh tấn giúp cho người Phật tử vượt thoát chướng ngại và phiền não. Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng nghe một bài phỏng vấn do Lê Tâm và Mai Nhơn thực hiện. Bài phỏng vấn đề cập đến một số khía cạnh của chánh tinh tấn trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là đối với những cô cậu học sinh. Giảng sư trong bài phỏng vấn này là Thượng tọa Thích Thông Triết, trụ trì Thiền viện Chánh Pháp, Oklahoma, Hoa Kỳ. Ban phát thanh Hương Từ Bi có duyên được thăm hỏi thầy, nhân dịp thầy đến Melbourne tham dự khóa tu an cư kiết đông năm 2014 tại Tu viện Quảng Đức. Xin mời quý vị lắng nghe.
Dạ, vậy cho con hỏi một câu về liên quan đến thế tục một chút, đó là với một người mà họ làm một công việc, chỉ một việc thôi, từ đầu đến cuối cuộc đời chỉ làm một việc, thì mình có thể gọi người đó là một người có thể thực hành được chánh tinh tấn không thưa thầy?
Được, với điều kiện cái việc đó ít cho người hành giả là người đó làm và ít cho người chung quanh hay không. Chứ từ nhỏ tới lớn họ làm một việc không mà chuyên đi ăn trộm, đi cướp và đã có trai và chánh tinh tấn không? Thấy không? Có lợi cho mình, lợi cho người thì đúng mới là Phật dạy.
Dạ, vậy cho con hỏi thêm đó là bình thường thì trong đời sống thế tục thì người ta thường nghĩ là phải có đam mê thì mới kiên trì theo đuổi mục tiêu. Chẳng hạn như là có công mà chắc có ngày lên kim vậy đó thầy. Thì theo con hiểu, nếu như mà mình đam mê theo mục tiêu này hay mục tiêu kia thì mà mình cũng phạm vào cái ngã. Vì mình có mục tiêu và cũng là chấp ngã. Vậy thì cái sự chánh tinh tấn có nghĩa là kiên trì chuyên cần một cách chân chính. Nếu mà sai lầm thì sẽ rất dễ phạm vào ngã và cố chấp. Và nếu như vậy thì cái ý nghĩa của chánh tinh tấn sẽ không còn. Thì thầy có lời khuyên nào giúp cho Phật tử có thể vừa chánh tinh tấn mà không bị vướng mắc vào cái đam mê hay không ạ?
Ở đây đó, cái đam mê nó có hai Cái thứ nhất là đam mê, tức đam mê tức là muốn cái gì? Cái passion đó, tức là cái passion đó, tiếng Pháp là passion, tiếng Anh nó tiếng Pháp nó viết giống như vậy thôi. Nhưng mà nó cũng phải có một điều là thứ nhất là giúp ích cho mình và giúp cho người. Thì cái đó do cái đam mê đó thì phát xuất từ cái dục. Dục là gì? Là muốn. Nhưng theo tụi con thấy dục là xấu là tốt.
Cũng muốn,
muốn cái gì, muốn cái gì dạ, dạ,
dạ, dạ. Con biết là mình phải phân biệt cái tránh trung tấn và cái tránh trung tấn. Cái dục ấy, nó có một cái, hai cái. Dục mà muốn lợi mình lợi người, dục mà cứ hướng thượng đi lên ấy, gọi là thiện pháp dục. Cái đó tốt. Thấy không? À, mà còn cái dính ở đâu, cái đâu dính đó đó, vì cái ngã mình ở động cơ đó thì gọi là tạp nhiễm dục đó, thì cái nó xấu. Tạp nhiễm là tụi con dính mắc vào ngũ dục thế gian, cái vui cái ego mà đi lên. Còn những vị Bồ Tát đó, người ta vì thương chúng sanh phát gì làm từ bi nguyện, không phải vì cái đam mê, cho nên như vậy đó gọi là thiện pháp dục. Dục muốn chứng quả giải thoát, dục muốn đem ánh sáng của trí tuệ, dục muốn đem những cái điều mà tốt lành Đức Phật truyền cho mọi người biết để làm việc làm như thế để thăng hoa về tâm linh, thì cái đó nó là cho đó là không có bị cái ngã nó dính vào. Mà càng tu người nào thấy mình càng nhỏ bé, mình phục vụ cho mọi người, lấy đó làm niềm vui để tiến lên phục vụ cho chúng sanh và tốt tưởng cúng dường chư Phật, thì cái đó cái ngã mình nó bị triệt tiêu. Còn nếu mà mình làm mà với cái niệm thế gian, mình đi làm từ thiện làm việc này kia, mục đích để cho ta khen mình, thì cái đó dính mắt. Đúng chưa? Thì cái đó chưa phải là chánh tinh tấn, mà đó vì cái ego, vì cái ta của mình, cái tâm mình nó lừa mình vậy. Mình phải xét cho rõ ràng cái tâm mình, mà muốn được thì phải có một sự quán chiếu sâu sắc cái nội tâm của mình. Phải chưa? Dạ. Tụi con rõ rồi phải không?
Dạ.
Muốn khỏi cái ảnh hưởng về cái đam mê mà làm cho tăng cái ngã của mình lên đó, thì mình quán chiếu mình làm việc này vì cái động cơ nào, vì phục vụ cho mình, cho người ta khen mình, hay vì cho dòng họ mình. Theo thế gian thì ta chỉ biết có mình và gia đình mình thôi, còn không biết bên ngoài bao nhiêu ta sẽ để mới đạt cái mục tiêu thôi, thì cái đó nó không tốt.
Dạ, vậy cho con hỏi thêm là những lời thầy vừa giảng thì có liên quan ý nào đến cái con đường trung đạo mà có liên quan đến cái chánh tinh tấn này không thầy?
Có chứ không. Chẳng hạn như thế bây giờ đó, cái đường trung đạo là thứ nhất là thái quá, nó đi bỏ hết gia đình để làm việc bên ngoài, trong khi đó gia đình mình có cái mình không có còn bổn phận của một con người, người chồng, người vợ, người chị mà lo phục vụ bên ngoài. Thì như vậy đó, nó đi thái quá. Còn bất cập là gì? Bất cập là nó tồi tệ mà không nghĩ tới những người thân nhân bên ngoài, mà nghĩ tới gia đình mình, thì hai đoạn đó không có cái nào Đức Phật khuyên nên đi trung đạo. Vừa ở nhà mình xong thì tới bên ngoài, bên ngoài xong rồi tới mình luôn, thì như vậy nó sẽ tròn vẹn hơn. Tức là ở đây thầy muốn nói là mình làm gì mình xoay lại. Chẳng hạn như thế, bây giờ mình đẹp mà anh em mình không đẹp, mình có ăn no đủ mà mọi người rách rưới, thì thôi mình chia sớm một phần nào để cho mọi người cùng hưởng, mình bớt một chút. Thì cái đó là nó không vì mình mà không vì mọi người. Cho tôi bây giờ một điều là chẳng hạn sẽ nói là cái thái quá là chẳng hạn con lo làm bên ngoài quá, con đi chùa quá, tức là con siêng năng phục vụ cho cộng đồng, nhưng mà bổn phận của anh đó, cái chị đó đối với chồng, đối với vợ mà thiếu bổn phận, bỏ con cái nó bơ vơ, không người chăm sóc, thì đó cũng không tròn, hoặc cũng không gọi là được người có trí tuệ. Đúng chưa? Là cũng vậy.
Dạ, kính thưa thầy, con được dạy là khi mà tâm bất thiện xuất hiện thì mình phải nỗ lực tinh tấn để mà có tâm thiện. Thì làm cách nào để mình có thể có được tâm thiện và mình đè nén tâm bất thiện ạ?
Thật ra nếu mà cái người ban đầu sơ cơ thì có thể nói đè nén. Nhưng mà đi với cái người mà tu hành giả tu cao mà không đè nén, mà loại cái nào bất thiện mình không theo nó, không để nó dẫn dắt mình. Cái đè nén đồng chí gượng ép, giống như con lấy đá mà đè cỏ, mà không phải lấy hết cái gốc rễ của cỏ lên. Khi mà con lăn cái cục đá ra thì cỏ bắt đầu lên nữa. Hiểu chưa? Thì cũng vậy, khi mà con chánh tinh tấn, cái điều nào đúng theo lời Phật dạy con làm, thì con cứ lấy bát chánh đạo là con đo. À, bây giờ cái này đó, chẳng hạn như thấy đầu tiên phá nhân đạo là gì? Chánh tư duy, nghĩa là chánh kiến, có chánh kiến rồi có nhận định chân chánh, nhận định nhận kiến là gì, là nhận định điều đó đúng hay sai mình phải nhận định. Khi mà có chánh kiến rồi mới có chánh tư duy là có ý nghĩ tốt, mà có chánh tư duy rồi thì mới có chánh ngữ, có ý nghĩ tốt mới nói ra, và có chánh ngữ rồi thì mình mới có làm đúng thì gọi là chánh nghiệp, mà sống đúng chánh nghiệp thì mới hợp với chánh mạng. Thì con lấy bát chánh đạo là con đo thì cái việc làm mình nó đúng hay sai nó nằm trong đó luôn, nó không mất. À, còn nếu mà không biết đó, thì mình nói à cái việc này tôi làm gì, tôi hết lòng tôi phục vụ cho mọi người, nhưng trong lúc đó con mình bỏ, mình không giáo dục nó, sau này trở thành một phần tử nguy hiểm cho xã hội, cái đó mình không có mang lỗi. Thôi giờ thầy nói bây giờ chẳng hạn sanh một đứa con ra, mà nếu sanh đứa con nó rất là dễ, nhưng mà giáo dục nó nên người khó vô cùng. Phải chưa? À, thầy nói cái hiện trạng của xã hội bây giờ ở Âu Mỹ, thì các vị mà cái người có nhìn xa đó, thì họ nói là dưỡng bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi đọa, dưỡng nuôi mà không dạy dỗ nên người đó, phụ là phụ mẫu là cha mẹ, chi quá quá là lỗi lầm. Mình nuôi con sanh ra mà không tròn bổn phận, không cho nó giúp cho nó nên người, dạy cho nó người, từ cha và mẹ mang lỗi, tại vì là đưa cho thành phần xấu vào xã hội, mình cũng có mang tội với các đứa. Còn giáo quốc viên là ông thầy mà dạy dỗ không hết thiên chức của mình, không dạy không có trách nhiệm với học trò mình, thì sư chi đọa ông thầy cũng mang cái tội đọa. Cho nên tụi con muốn làm cái gì, cho nên những cái việc mà các vị ngộ đạo và các vị khuyên mọi người, Phật tử hay không Phật tử, mình cũng nên như này. Bởi trước khi một lời muốn nói hay là mình muốn làm gì thì phải cần hỏi lại lương tâm, xét xem việc ấy lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy là bối rối, tự mình không hiểu được thiệt hơn, hãy nên tìm bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân làm cả. Cái ở đời bây giờ là có thời buổi điện thoại, thời buổi của computer mà, có những người người ta biết hơn mình, người ta giỏi hơn mình hỏi kỹ một chút. Chẳng hạn bây giờ đường đi, mình cứ đi mà mình không hỏi đường, nó lạc rất là lâu, nó mất thời gian, đừng hỏi như vậy. À, cho nên trước khi muốn làm gì, mình phải hỏi. Chẳng hạn như thế, trước khi mình muốn nói gì, mình phải suy nghĩ rồi quán chiếu, nhìn lại sâu sắc lời nói có đúng hay không. Cho nên những vị nói rằng, nếu mình gặp cái chuyện gì mà mình nói không phải là chánh ngữ đó, chánh là chân chánh ngữ là lời nói chân chánh đó, thì sẽ sanh ra cái tác hại. Là người ta nói sở dĩ mình nói là chứ miệng nói thì gọi là thành khẩu hại sát phàm, ai mà nói quá quả làm khổ thân, lỡ chân vượng được đứng lên, lỡ miệng gây quả phải đền trả thôi. Cho nên Đức Phật khuyên tất cả chúng ta nên gần gũi như chúng thiện tri thức, tránh xa gì ác tri thức đó, thì càng ngày con học hỏi thêm nên tiến hóa.
Còn một ý cuối cùng con xin muốn hỏi thêm, riêng về tâm bất thiện thì có phải là khi mà chúng ta phiền não thì sẽ nảy sinh tâm bất thiện nhiều hơn không thưa thầy? Và làm sao để có thể thực hành chánh tinh tấn mà để mình loại bỏ được phiền não ạ?
Tại vì thường nó là nó đi từ chữ Hán với chữ Nên. Thành ra phiền não là gì? Phiền là nóng bức, não là rối loạn. Khi mà mình có phiền não thì mình hầm hầm cho người, mình không an, nó rối loạn trong lòng. Cho nên những cái phiền não mà nó xuất hiện đó, thì con người không bao giờ được yên vui hết. Đã, cho nên những cái điều nào mà khi thấy nó phát xuất trong người mình thấy cái niệm đó, cái tư tưởng đó, nó làm cho mình bực dọc, mình loại nó ra. Thì muốn được như vậy đó, thì mình quán chiếu trước khi mình nói câu đó có lợi cho mình về mặt dài lâu hay không. Và khi mà con mình mở miệng này ra, những người kia, người ta có được ích lợi không? Nếu mà người ta được ích lợi mà mình không được ích lợi thì cũng không nên. À, có như Đại Bồ Tát, mình chưa phải Bồ Tát, mình nói ra cái ích lợi của mình đi thiệt hoài thì cũng chịu. Nhưng mà cái mà của phàm phu thường mình lợi mình mà cho hại cho người, nhất định không làm. Đó là gây phiền não cho mình.
Dạ vậy thầy có thể chỉ dạy cho chúng con là làm sao để mà tâm mình thanh thản khi mình đón nhận những cái lời chỉ trích không thưa thầy?
Được, con thấy đó, những lời chỉ trích đó, Bây giờ Đức Phật khuyên cho mình là chú con thấy khi người nào khuyên mình làm thiện, điều tốt cho mình nghĩa là thầy mình, đúng không? Và người làm tốt là mình học, và người làm xấu mình phải học không? Nếu những người, người ta số thì người ta nói người nào làm tốt làm lành thì mình học, đó là thầy mình. Còn là quý làm xấu làm ác là mình tránh xa. Cái đó là chỉ được một chiều thôi. Còn nếu tụi con muốn được tiến hóa thêm thì mình sẽ luôn luôn trong đời có hai ông thầy. Một ông thầy chỉ mình điều tốt rồi làm mình thực hiện thì đó là thầy tốt. Còn mình làm xấu làm ác mình cũng học nữa, học để mình tránh thì mình được hai ông thầy. À, thì như vậy con sẽ thấy người nào mình giữ làm sao mà khỏi phiền não đó, là giữ tâm không thương ghét thì được như vậy đó. Ban đầu thì mình muốn làm nó rất là khó. Ban đầu thì nên gần những người hiền, người tốt để mình mới mình thích gần gũi trong mình học. Thì đó là tâm thích. Thương không có nghĩa là mến thôi chứ không có nghĩa ái nha. À, thì còn những người mà xấu á, ban đầu thì mình thấy mình không thích thì mình tránh xa. Mình quán chiếu tới một lúc sâu á, thì gọi là quán thân bình đẳng. Quán là người gây cho mình khổ đau đó. Thân là làm cho mình vui vẻ đó. Mình bình đẳng cả hai. Thì như vậy mình cả hai, mình có hai ông thầy. Như vậy thì mình tập, mình hạnh phúc ở tâm mình. Phiền não là sao? Là mình bực dọc, mình thấy phiền là nóng bức. Cha em nó đi đâu mà gặp nó, chỉ đi với chị được thôi, chị đừng cho cái chị sáo rồi gặp em phiền, phiền là nóng bức trong lòng. Bây giờ mình thấy người đó, mình thấy tất cả những người tại sao các thầy nói gì theo kinh Phật, Đức Phật nói tất cả những người mà mình gặp đây, chịu thuận duyên là giúp mình, nghịch duyên là hại mình, tất cả đều không ngoài nhân quả đời trước và đời này. Mà những người mình gặp gây ra đó, tụi con nhớ là khi các vị tổ ngộ đạo là cái gì đó, người giúp mình là người thiện, người hại mình là người ác, thì thiện nhân cùng ác nhân, bất luận giả hay chân, ân quán cùng vinh ngực, không hơn đám bụi trần. Bụi trần có không? Có, gió thổi qua là thấy bụi rồi, nhưng một chút rồi cơn có gió qua rồi bụi nó lắng xuống. Vậy thì những người giúp mình sao mà họ chết không? Những người hại mình sao mà họ chết không? Mình chết không? Chết. Thành ra do đó mình thấy mình thương họ, họ làm nhiều xấu quấy, cho nên mình khởi cái tâm bi, mình thương họ, cho nên mình không thấy phiền não. Con nhớ không? Còn nếu mà con không có quán xíu gì đó, chỉ giận thì vẫn giận, mà thương thì vẫn thương, thì như giờ mình dính mắt hai đầu thì tâm mình luôn luôn phiền não, đúng không? Và bây giờ muốn trừ được phiền não này thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật có dạy quán chiếu năm điều. Người nào làm khổ đau mình, người nào hại mình, người nào mình làm mình điêu đứng và mình muốn cho khỏi phiền não, khỏi giận hờn họ đó, thì quán chiếu năm điều. Thứ nhất, xem người đó như vua. Thứ hai, xem người đó như cha. Thứ ba, xem người đó như thầy dạy học. Thứ tư, chí là vua nhé. Thứ hai là cha nhé. Thứ ba là thầy dạy học nhé. Thứ tư là xem người đó là chủ nợ của mình. Thứ năm, xem người đó như một đại nhân cứu mình sống sót. Thì khi mà quán chiếu cái đó là tụi con thấy nhẹ nhàng, không còn giận hờn nữa. Thôi nói vua thì hồi xưa vua chém mình đã chết rồi, giờ mình nói police mà gặp nó quay đèn thì mình cái gì dám giận nó không? Không dám giận đâu. Khi ngừng rồi hai tay rồi để cho nó qua lăng, không có dám nhúc nhích nữa. À, thì như vậy mình hạnh phúc được. Sở dĩ mình giận người ta là mình thấy người nó thấp hơn mình giỏi hơn, mình hay hơn, cần mình nổ sân đó. Còn mình yếu hơn thì mình đúng chưa?
Dạ,
dạ, à, thầy có đó rồi.
Dạ. Dạ, đúng. Dạ, dạ, con xin cảm ơn thầy ạ.
Thưa quý thính giả, chương trình Hương Từ Bi tuần này xin được khép lại tại đây. Lê Tâm xin chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị Phật tử và đồng hương luôn luôn tinh tấn. Xin trân trọng kính chào.